Hồi thứ 45, Sở Trang Dương sai người dân biểu Chung Quốc Mẫu dự hội đánh cờ. Tuyên Dương nghe nói, cắn răng bấm bụng, cần chẳng đã cũng phải nghe lời. Truyền trị điện tướng quân dẫn cha con Diên Quang đè xuống giữa sân chầu mà đánh mỗi người 40 roi. Cha con Diên Quang la rên khóc vang, Tuyên Dương cũng nát dạ tan lòng. Trung Hậu lại phán rằng, cất chức đuổi về làm dân thứ, từ đây về sau vĩnh viễn bất tư dụng. Cha con Diên Quang cúi đầu lạy tạ, rồi Thiên Tử truyền nội thị dọn tiệc đại yến quần thần. Tuyên Dương kính chúc Trung Hậu ba ly, tạ ơn tha chết Hạ Phi cùng Diên Quang phụ tử. Tiệc tang ai về dinh nấy. Cách ít ngày sau, Tuyên Dương với Trung Hậu vừa lâm triều, thì quan hoàng môn vào tâu rằng, này Sở Trang Dương sai sứ thần dân biểu, đang đợi lệnh trước ngọ môn. Tuyên Dương liền hạ chỉ cho vào. Thạch Phụng đến trước Kim Loan điện triều bái. Tuyên Dương hỏi rằng, chẳng hay Sở Dương sai người tới đây có việc chi cần kiếp? Thạch Phụ tâu rằng, quốc dương sai tôi đến đây triều kiến và xin dâng một đạo biểu văn. Tâu rồi đưa biểu văn cho nội thần dâng lên. Biểu văn viết như sau: Sở Trang Dương cúi đầu trăm lại, dân biểu văn tâu với Tề Dương. Từng nghe danh Trung Hậu nương nương, yến thừa tướng Âm Dương hữu chuẩn, nên hạ ban bày làm tiệc yến, mời Tề Dương đi đến mà chơi. Cuộc đánh cờ uống rượu làm vui, hầu thừa tướng là tay có tiếng. Đủ binh mã hai bên đấu chiến, sự hơn thua một chuyến sẽ hay. Xin Tề Dương giá ngữ tới nay, ấy mới gọi là người quân tử. Nếu trong bụng hãy còn lưỡng lự, chẳng tôi đây là đủ tiểu nhân, ít lời phân tỏ thiệt hơn, vua tôi Sở mười phần trông đợi. Khi Tuyên Dương xem xong biểu văn thì lấy làm tức tối, nói chẳng ra lời. Vậy lâu mới hỏi Trung Hậu rằng, nay Sở Dương lập kỳ cuộc kỳ bàn đại hội, mời quả nhân tới phó yến Hoài Nam. Trẫm xét lại, Hầu Anh là con khỉ cao cờ có tiếng, còn Gúa Tân thao lược cũng tinh thông, và mấy viên nữ tướng như Ngọc Nga với Phụng Anh cũng là anh hùng vô địch. Nếu chẳng đi thì Sở Ban khinh nhường, còn đi thì quan hệ chẳng nhỏ. Xin ngự thê tính coi lẽ nào, đặng trẫm phục thư về cho Sở Quốc. Trung Hậu nghe nói liền co tay đánh quẻ, đã biết giọng gian lầu phó hội, kết tiểu hung đa, Sở Dương mai phục hằng hà, quyết nhất tràn khổ chiến. Thấy vậy, bèn tâu nhỏ với Tuyên Dương rằng, chuyện như vậy, mà Thiên Tử liệu có muốn đi hay không? Tuyên Dương nói, trẫm cũng muốn tới đó xem phong tục, sau cùng Sở Quốc giảng hòa. Như có người thê đi theo ta, thì mấy vạn phục binh cũng không đủ sợ. Trung Hậu tâu, thần hậu xin đi bảo giá tới Hoài Nam, cho thấy mặt Ngọc Nga. Nói rồi, kiếp truyền sở sứ lui ra, tới nơi dịch đình tạm nghỉ, Thạch Phụng dân lệnh cúi đầu. Kế đó Trung Hậu kêu Lưu Trinh báo rằng, tướng quân lĩnh 10 muôn binh thủy, mai phục ở Trường Giang, còn Lưu Phụng cũng lãnh 10 muôn binh cung tiên, đi theo hộ giá Ai Gia. Hai tướng cúi đầu dân mệnh, lui về điểm binh. Trung Hậu lại kêu Trang Bảo tới bảo rằng, tướng quân đem một đạo mật chiếu tới Triệu Bang, đòi vợ chồng Điền Côn. Một đạo mật biểu nữa thì dâng cho Triệu Dương, mượn cha con Liêm Nguyên soái phải mau cử hưng binh mã tới Hoài Nam phó hội kỳ bàn. Trang Bảo dâng lệnh về sửa soạn hành trang. Khi ấy Trung Hậu nói với Yến Anh rằng, Tể phủ phải chọn ngày tinh sách để Thiên Nhan đi phó hội Hoài Nam. Yến Anh dâng lời, liền đòi quan khâm thiên giám đem sách ra coi rồi tâu rằng, ngày mùng 3 tháng 9 ấy là ngày đại kiết. Trung Hậu tức thì truyền cho quan hoàng môn ra đời sứ sở vào. Thạch Phụng vâng lệnh tới trước Kim Loan điện triều bái. Trung Hậu nói rằng, Sở Dương để biết Ai Gia lợi hại nên mời vợ chồng ta phó hội kỳ bàn. Ngươi lại làm chi ra thói giả man, đem binh mã ra toan mai phục. Nhưng vậy, dù cho mấy lớp đao sơn kiếm hải, Ai Gia cũng không sợ hãi chút nào. Ngươi trở về tâu lại cho mau, tháng 9 ngày mùng 3 ta sẽ đến phó hội. Thạch Phụng cúi đầu lạy tạ rồi từ biệt Thành Lâm Tri, đêm nghỉ ngày đi, lo về đến Hoài Nam mà phục chỉ. Nói về Sở Trang Dương, đang lúc Lâm Triều mới kêu Ngũ Tân tới nói rằng: Dương huynh, cô dài đã sai Đông Binh Hầu Thạch Phụng tới Lâm Tri dâng biểu với Tề Dương, sự kiết khung chưa rõ lẽ nào, sao chẳng thấy về thông báo tin tức. Vừa tôi còn ngồi bàn luận, bỗng thấy quan Hoàng Môn vào trước tâu rằng: Đông Binh Hầu xuất xứ đã về, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Sở Dương cho vào, Thạch Phụng tới trước Kim Loan Điện mà thuật lại hết mấy lời của Trung Hầu cho Trang Dương nghe. Trang Dương cả giận mắng rằng: Cẩu nam cẩu nữ, chuyến này bay có đến đây đừng mong về nước. Mắng rồi liền hỏi Trung Hiếu Dương Ngũ Tân: Binh mã ở Hoài Nam được chừng bao nhiêu? Ngũ Tân tâu: Hùng binh 45 vạn, chiến tướng hơn 80 viên. Trang Dương nói: Trẫm chưa từng thấy Dương huynh hành binh bố trận ra như thế nào. Nay Dương huynh thi diễn cho quả nhân coi thử. Như nên làm thì làm, bằng không nên thì thôi, chứ để gây họa to với chúng ắt khó gỡ. Ngũ Tân dân mệnh, bước xuống Kim Giai, một tay cầm Ấn Nguyên Dung, một tay cầm Gương Thiên Phương, phát một lệnh tiễn, đòi hết Ngũ Dinh Tứ Điện tới trước ngự tiền tịnh chờ. Trong giây phút, chúng tướng tề tựu đủ mặt, Ngũ Tân kêu trấn Nam Dương là Tiêu Mân bảo rằng: Dương huynh hãy lãnh một muôn binh tinh nhuệ và 3.000 chiến thuyền mai phục bên mé sông, chớ để chung Sử Phụ và Tề Dương tẩu thoát. Trấn Nam Dương dân mệnh, kế sai Hắc Hổ Dương là Tiêu Khôi lãnh 3.000 quân bộ đều mặc áo giáp dần và cầm đoản đao, hễ thấy chung Vô Diệm lên lầu thì ào ra cướp ngựa. Tiêu Khôi dân mệnh, kế sai Đồng Bình Dương Kỳ Mưu lãnh một muôn binh đi mai phục ở Đơn Phụng, và đoán chắc khi Trung Hậu đến phó hội thì sẽ đóng binh tại núi Phong Ma, đợi khi giấy động can qua thì xua binh cướp trại. Kỳ Mưu dân lệnh, lại sai Ngũ Anh và Liễu Cái sắp đặt trong Vọng Giang lầu, tầng thứ nhất mai phục 10 tên quân mạnh cầm những đoạn đao lợi khí, tầng thứ nhì cho những câu móc hai bên, tầng thứ ba án phục quân cung tiễn cho nhiều, tầng thứ tư để những đồ hỏa pháo phong tiêu, tầng thứ năm và thứ sáu mai phục các viên chiến tướng. Nếu như đánh không bại chung Vô Diệm thì mau rút thang lầu, còn bắt Bình Dương An Thế Long đứng đãi tiệc. Chờ tới lúc châm rượu thì phải danh tay bỏ thuốc độc mà hại Tề Dương. Còn Đại Dương Cát, Nguyên Long lãnh 3.000 quân cung tiễn giữ trước Vọng Nguyệt lầu, chờ khi Trung Hậu và Tề Dương chạy xuống thì sám hiệu truyền quân bắn ra một lượt. Còn Tiểu Nguyên Dương Cát Phi Hổ khi ấy trông có tiệc loạn thì phải theo hộ giá Trang Dương. Còn Đông Bình Hầu Thạch Phụng lãnh 3.000 quân khinh kỵ bắt cho được Điền Côn với Yến Anh, tất cả đều dân mệnh, lại đòi thêm 8 viên nữ tướng đến mà sai khiến rằng: Một là Bạch Thị phu nhân tên Ngọc Nga, vợ của Ngũ Tân, lãnh 3.000 quân khỏe mạnh mai phục phía đông, phải dùng phép thần thông mà bắt vợ chồng chung Vô Diệm. Hai là Nhan Thị phu nhân tên Tố Trinh, vợ Lý Kiến Phong, lãnh 3.000 quân đem mai phục phía bắc, dùng đồ bảo bối bắt cho được vợ chồng Tề Dương. Ba là Giang Thị phu nhân tên Phụng Anh, vợ thân Văn Long, lãnh 3.000 quân đem đi mai phục phía nam, dùng đồ hỏa công và bảo bối bắt cho được vợ chồng Vô Diệm. Bốn là Ngân Hoa công chúa, vợ của Tiêu Mân, lãnh 3.000 quân tới mai phục phía tây, chờ hỏa hiệu phát lên, dùng đồ phép báo mà bắt vua Tề cho đặng. Năm là Biện Độ Trinh phu nhân lãnh 3.000 quân mai phục phía nam, 6 là Kim Hoa công chúa, lãnh 3.000 quân mai phục phía Tây Bắc. 7 là Hứa Nguyệt Anh, lãnh 3.000 quân mai phục phía Đông Nam. 8 là Lý Túy Anh, phu nhân cũng lãnh 3.000 quân đem mai phục phía Đông Bắc. Nếu thấy trên lầu lửa dậy đều xông ra dây phủ và dùng đồ tiên bảo mà bắt cho được vợ chồng, vua tôi tề. Nếu ai trái lệnh, xử theo quân pháp. Chúng nữ tướng đều vâng mệnh, thảy lo theo phận việc của mình. Ngũ Tân lại kêu Tảo Tần Dương Thân Văn Long tới dặn rằng: Dương Quỳnh, nay Tề Dương đến phó hội chắc có thằng Lùng đi theo. Dương Quỳnh hãy lãnh 1.000 quân cường tráng, hiệp lực với Thạch Phụng, bắt cho được thằng Lùng ấy mới trừ an hậu hoạn. Tảo Tần Dương vâng mệnh, Ngũ Tân điều khiển xong, bèn tới trước ngựa tiền phục chỉ. Trang Dương cả đẹp, truyền nội thị dọn yến tiệc thết đãi chư thần. Tiệc rượu bày ra, vua Sở khiến Huỳnh Kỳ Nguyên soái giáp trụ ban thưởng cho mỗi người, rồi nói với Hầu Anh thừa tướng rằng: Ngày mai vợ chồng vua Tề tới đây, phó hội kỳ bàn, mọi chuyện quả nhân phú thác cho tiên sinh, phải nên cẩn thận. Như hơn được chung vô diệm, quả nhân sẽ trọng thưởng, như vậy mới quan thượng gia quan, công hầu đại đại. Hầu Anh tuy là loài vật không biết nói, nhưng biết nghe tiếng người, liền nhăn răng há miệng, cúi đầu bái tạ ơn vua. Ngày thứ, Trang Dương thăng điện. Khi triều thần triều bái xong, Ngũ Tân giao lệnh tiễn cho Huỳnh Dung nguyên soái đến trước giáo trường thao lược binh mã. Kế có một vị lão thần tới triều kiến thiên tử. Trang Dương xem lại, thấy người ấy đầu trắng như tuyết, da đỏ tợ hoa, sống đặn 130 tuổi, tên là Dưỡng Long Cơ, làm đến tước vương. Trang Dương liền kêu đến mà rằng: Lão Lưu Dương gia miễn lễ, nay Ngũ huynh lập cuộc kỳ bàn để phu phục vua Tề, trẫm với triều thần đều đến vọng văn lầu hội kiến. Còn việc triều chánh xin phó thác cho lão Dương, chờ bắt chung vô diệm rồi trẫm sẽ hồi triều trọng thưởng. Nói rồi liền truyền nội thị rót ra 3 chung ngự tử dâng cho lão Dương. Long Cơ cúi đầu tạ ơn, phân phát xong phát 3 tiếng pháo. Bá quan đông tụ đến hộ giá Trang Dương, thẳng tới vọng văn lầu mà chờ đợi tin Tề quốc. Nói về Tề Dương, đến ngày mùng 3 tháng 9, nhằm lúc canh ba đã sửa soạn lâm triều, dân võ bá quan tề tụ đủ mặt. Thiên tử sai nội thị vào Chiêu Dương cung, thỉnh Trung Nương Nương. Khi đó, Trung Hậu cũng đã sắp đặt xong, bèn thẳng tới Kim Loan điện triều bái và tâu rằng: Nay tới ngày đến Hoài Nam phó hội, chắc là giấy động đao binh, giao cho lão Dương thúc ở nhà có việc quốc chánh. Tiền Dương nhậm tấu, liền cho về Điền Dưỡng đến trước Kim Loan điện mà dặn dò các việc. Điền Dưỡng cúi đầu vâng chịu, rồi Trung Hậu cầm đao lên ngựa đi trước. Tiền Dương cũng cưỡi ngựa theo sau. Yến Anh, Điền Đăng với Điền Ngọc Đồng cũng đi theo bảo giá tới giáo trường tra điểm quân mã, rồi phát pháo cáo cờ chỉ thẳng Hoài Nam tấn phát. Lúc này, Trang Bào lãnh mật thư thẳng qua nước Triệu mà thỉnh Điền Côn và cha con Liêm Pha, đi luôn cả ngày lẫn đêm đến kinh thành Hàng Đan. Nhằm lúc Long Dương lâm triều, Hoàng Bôn dẫn Trang Bào tới trước Kim Giai triều kiến, dâng mật chiếu và mật biểu. Triệu Long Dương xem xong, kêu Liêm Pha nói rằng: Nay có tin vợ chồng vua Tề cho hay rằng đi phó hội bên Sở, viết biểu cho quả nhân mà mượn cha con nguyên soái, vậy khanh lãnh 5.000 quân pháo thủ giúp người tới Hoài Nam phó hội. Như vậy hiệu cờ đừng để theo nước Triệu, sợ khi mang lỗi với Sở bang. Nguyên Nhung hãy kiếp đăng trình, kẻo để trễ lòng người hoài vọng. Nói rồi lại kêu Điền Côn tới bảo rằng: Chủ mẫu ngươi có phong bậc chiếu bảo vợ chồng mau hộ giáp Tề Dương đi phó hội, vậy ngươi hãy bị cô gia mà tấu lại cho tỏ tường rằng ta kính dâng 4 chữ Bình Khương Phước Thọ. Cha con Liêm Pha cùng với vợ chồng Điền Côn từ tạ Triệu Dương thẳng tới giáo trường kiểm điểm 10 muôn binh mã và 5.000 binh pháo thủ. Sau đó từ biệt thành Hàng Đan, kéo binh thẳng tới ngã ba đường qua Sở đóng quân chờ đợi. Khi ấy Binh Tề cũng đi vừa tới. Quân thám tử trở lại tâu rằng: Đông Lộ Dương là Liêm Nguyên soái, còn đồn binh trước Tam Kỳ Lộ đợi lệnh. Trung Hậu cá mừng và nghĩ rằng: Như được có Liêm Pha đi giúp sức, thì phần coi dinh trại Phú Thác cho người, dẫu cho mấy chục đạo binh của sở cũng chẳng đủ lo sợ. Nghĩ rồi, bèn cho mời Liêm Pha tới ra mắt. Cha con Liêm Nguyên soái tới trước Huỳnh La Trướng, triều bái Tuyên Dương cùng Trung Hậu. Trung Hậu khi ấy mau mắn nói rằng: Nguyên soái miệt lễ, ta cảm đội ơn vua Triệu và tướng quân khôn cùng. Cha con Liêm Pha cảm tạ. Kế Điền Côn và Liêm Thoại Hoa cũng triều kiến Vương Trụ và Dương Mẫu. Vợ chồng Tuyên Dương mừng rỡ vô hồi, liền truyền quân Ngự Lâm dân ngự tử mà đãi đằng mỗi người ba chén, rồi truyền quân vỗ trại khởi hành. Đi được ít lâu, quân thám tử trở lại báo rằng: Đây đã tới Phong Ma Lãnh, cách Vọng Giang Lầu chừng 30 dặm, xin nương nương hạ lệnh. Trung Hậu liền sai Liêm Pha đi xem địa thế, rồi đồn binh hạ trại, phân ra làm 5 dinh án theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Khi đó, Tuyên Dương và Trung Hậu ở giữa trung dinh, 3 quân đồn trú xong, Trung Hậu đòi chư tướng tới trước, điều khiển như vậy: Điền Côn Dương Di, ngày mai là ngày phó hội, thì bên sở đã có một đạo phục binh rồi. Trần Dương Di lên lầu phải đứng về phía bên tả mà bảo hộ quân sư. Còn Liêm Thoại Hoa Nhi Tuấn cũng lấy một đạo binh mã tới giữa mé sông Trường Giang mà ứng tiếp với Lưu Trinh Nguyên soái. Như thấy lầu lửa dậy, mau tới cứu Ai Gia chứ chậm trễ. 2 giờ chồng Điền Côn dân mệnh, Trung Hậu lại sai Quản Thoại Hoa ngày ấy lên trên lầu, đứng về phía bên hữu, giữ đồ bảo bối cho mình và phải tùy cơ bảo giá. Còn Liêm Nguyên soái lại coi dinh trại, cùng chuẩn đồ quả pháo, quả tiêu phòng quân sở cướp trại thâu binh không chừng đổi. Lại kêu Điền Ngọc Dương Điệt mà dặn rằng: Giữ đồ ngọc ấn sắc thư cùng các món bộ bối khác, bảo thủ cho vẹn toàn, hễ thấy trong lầu động thủ thì Dương Điệt phải đề phòng. Kế đó lại kêu Liêm Can công tử mà dặn rằng: Ngày mai ta lên lầu hội yến thì đao mã không có ai coi, sở binh mai phục hẳn hồi, nếu sai thất thì tội kia chẳng nhỏ. Ai già cấp cho 100 quân tinh nhuệ, giả làm như bọn mã phu, đầu đội mão nhung đen, chân thì đi hài trắng. Liêm Can dân mệnh. Lại kêu Điền Năng, Liêm Ấn, Liêm Thuận với Liên Phấn dặn rằng: Mỗi người lãnh 1000 quân quả pháo mai phục phía bắc Giang Lầu. Như Ai Gia bắt được Trang Dương hay Ngũ Tân thì để cho Ai Gia đi qua rồi dùng quả pháo bắn ra mà chống ngăn quân sở. Mấy người đều vâng lệnh. Trung Hậu sai khắc xong, Tuyên Dương nghe các điều thì thất phách nói rằng: Nếu sở bang đã mai phục thì cô gia chẳng tới đó làm chi? Hồi trước bị dây nơi Đàm Thành cũng đã hết hồn hết vía, nay tới Hoài Nam phó hội như có điều chi thì sợ khó lòng. Vậy để trẫm về nước cho khỏi mang dòng tai họa. Trung Hậu cười và tâu rằng: Thiên tử lòng đã khiếp sợ, sao ban đầu lại chịu đi, bây giờ như thế cưỡi cọp đã rồi, dù muốn xuống cũng không xuống được. Cơ hội đã đành cơ hội, tử sinh cũng quyết tử sinh, dù sở bang có 100 vạn phục binh, thần hậu cũng thị như bảo thới. À, hay là thiên tử bụng nhớ Tây Cung hạ thị, muốn trở về cho phỉ chí rồng mây chăng? Tuyên Dương thấy Trung Hậu nó gay gắt, cực chẳng đã phải chịu nghe lời Trung Hậu. Vừa tôi vừa bàn luận xong thì trời đã tối. Trung Hậu truyền bày tiệc rượu để chư tướng mua vui. Tuyên Dương lòng vẫn ngậm ngùi, cứ liếc mắt ngó chừng Trung Hậu. Nói về sở Trang Dương, khi còn ở trên Vọng Giang Lầu xem đồ trận, bỗng thấy quân Kỳ Bài đến báo rằng Tề Tuyên Dương và Trung Hậu đem theo 20 vạn hùng binh tới Phong Mã Lãnh đồn dinh, chúng tôi phải về tâu lại. Trang Dương gật đầu rồi nói với Ngũ Tân để ngày mai sẽ nghinh tiếp. Khi đó, Ngũ Tân kêu Cáp Thế Kỳ và Cáp Thế Kiệt tới mà bảo rằng Ngày mai hai người phải giữ nơi thang lầu, chớ cho lộn xộn. Hai người dâng lệnh, Ngũ Tân lại truyền cho các vị tập ấm công tử phải sửa soạn thương giáp cho sẵn sàng, ở dưới thang lầu mà ứng tiếp. Rạng ngày sau, Trung Hậu dậy sớm truyền chư tướng phát pháo tế cờ, rồi dắt con thân Mã Câu tới mà nói rằng: bấy lâu mi chịu công khó nhọc đối với ta cũng nhiều, ngày nay lại bị phó hội kỳ bàn, vậy cũng nhờ mi làm sao cũng ráng cứu lấy hai vợ chồng ta lần này. Vậy ta kính mi ba chung ngự tử và phong cho làm chức Trường Thắng đại tướng quân. Con ngựa vốn có tánh linh, biết nghe tiếng người, liền gật đầu múa đuôi reo hí om sòm. Trung Hậu lại cầm lấy cây định tề đao, kính luôn ba chung ngự tử nữa, rồi kêu Liêm Can nói: tánh mạng của Ai Gia tại nơi công tử, như khi Ai Gia đã lên lầu, công tử phải giữ đao mã này cho cẩn thận, ấy là đầu công. Nói rồi truyền quân chăm ba ngự tử, thưởng trước cho Liêm Can, đâu đó xếp đặt sẵn sàng, đóng binh lại an nghỉ và đợi tin vua Sở. Đây nói về Trang Dương, mới đầu canh năm đã thức dậy, truyền cho chúng tướng và tám vị phu nhân sửa soạn đi theo hộ giá. Đến dinh tề nghinh tiếp vợ chồng Tuyên Dương, khi đi gần đến nơi, quân kỳ bài vào tâu cho Trung Hậu hay. Trung Hậu bèn sai Điền Côn ra tiếp rước. Điền Côn dâng lệnh mở cửa dinh, đến trước đầu ngựa quỳ nghinh tiếp Trang Dương. Trang Dương liền nắm tay Điền Côn đỡ dậy, rồi đi theo vào giữa trung dinh. Tuyên Dương và Trung Hậu thỉnh vào, phân chủ khách mà ngồi. Khi ấy, Trung Hậu nói với Sở Dương rằng: vua Tề tài sơ đức bạc, ngửa trong đại lộ Dương Huynh, đã mời qua phó hội, lại tới đây thân nghinh, vợ chồng đệ cám đổi vô cùng, biết lấy chi báo đáp. Trang Dương nói: Dương Tẩu ôi, hãy lâu nghe tiếng cũng như sấm nổ vang tai, muốn cho anh em hiệp mặt vui dày, nên mới dọn bày yến tiệc. Giả nước tôi mới sinh ra một con khỉ đột, tánh tình chẳng khác loài người, đánh cờ như thể là chơi, trong mấy nước không ai địch thủ. Vì vậy nên mời Dương Tẩu tới vui chơi tiêu khiển và nhờ oai người đặng hàng phục hầu nhi. Đang khi nói chuyện, kế có quân ngự lâm ngưng trà, Tuyên Dương khuyên mời vua Sở uống vài chén trước. Rồi đó Sở Dương từ giã ra về. Trung Hậu liền dặn dò Liêm Pha trở lại: vợ chồng và các tướng đều lên ngựa theo sau. Khi vua tôi Tề Quốc đi theo dọc đường, thấy binh tướng Sở Bang mười phần lợi hại, lại thấy một đạo nữ tướng cờ đề chữ Kim Oai Phong lực lỡ. Trung Hậu lại ngó bên vọng giang lầu, thấy sát khí đằng đằng, hơi lên ngung ngút. Tuyên Dương hay đặng càng thêm khiếp vía, còn Yến Anh thì trực thị kinh hồn. Khi đi được một đổi xa, bỗng đã tới chỗ. Trang Dương xuống ngựa vào trước, còn Tuyên Dương và Trung Hậu cũng xuống ngựa theo sau. Bá quan nghinh tiếp khấu đầu, mời thẳng lên lầu hội yến. Trung Hậu khi ấy bèn ngó Liêm Can nói rằng: Mã phu ở đâu? Tới coi giữ gìn mã đao cho tử tế. Liêm Can liền chạy lại, hai tay tiếp lấy đao thương, rồi đứng kề một bên. Ngũ Tân liếc thấy tên quân giữ ngựa đầu cọp mắt beo, lại mặt đen như mực, mình cao một trượng mấy, tuổi đặng chừng đôi mươi, diện mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm, thì có ý khen thầm rằng: thằng mã phu này chẳng phải tầm thường, chắc là mưu sâu của Chung Vô Diệm. Rồi Trang Dương đi lên thang lầu trước, Tuyên Dương, Trung Hậu và mấy vị Dương gia cùng tám vị phu nhân theo lục tục theo sau tới chừng lầu chót. Trang Dương mời hai vợ chồng Tuyên Dương ngồi giữa, còn Trang Dương thì ngồi lại một bên. Mấy vị Dương gia và tám vị phu nhân đều tới ra mắt Tuyên Dương và Trung Hậu. Khi đó Đông Lộ Dương, Yến Anh và Quản Thoại Hoa cũng tới ra mắt Trang Dương. Kế quân ngự thiện dân trà, rồi bày yến tiệc. Trang Dương mới nói rằng: Đệ rất mến đức Dương huynh cùng Dương tẩu, bình phục được nước Triệu với nước Yên. Nay hạ bang 6 năm rồi mà chưa tấn cống lương tiền, xin Dương huynh một phen dung thứ. Nói rồi, truyền An Thế Long châm rượu dâng lên. Khi đó bị Điền Côn đứng kế một bên nên không thể bỏ thuốc độc vào rượu được. Tuyên Dương liền đáp rằng: sự ấy Dương huynh đừng vội trách, chẳng phải là tại nơi cô gia. Vì Yên Bang dân cây ngẫu tư cầm, còn Triệu Quốc thì dùng mỹ nhân kế. Sau lại hai nước đồng hương binh mã tới xâm phạt Tề Bang, bởi vậy cho nên mới sinh ra sự bất an. Cực chẳng đã cô gia phải dẹp yên hai nước. Còn nay Dương huynh mở kỳ bàn đại hội mà có lòng mời vợ chồng cô gia tới đây. Thôi thôi, sự đã 6 năm tấn cống chẳng kể chi, muốn cho được bình an hai nước. Trang Dương lại bảo An Thế Long châm rượu thêm lần nữa. Khi đã xoàng xoàng, người đều hứng chí. Mấy vị công thần nước Sở thấy chung vô diệm thì đều sầm xì chê bai rằng: hèn chi thiên hạ nói chẳng sai, mười phần giống quỷ dạ xoa đã phải. Kế đó Trung Hậu hỏi: ta có nghe nói vọng gian lầu này lập hội kỳ bàn, xin đời thừa tướng tới để phong toan giải muộn. Trang Dương liền sai Ngũ Tân đời Hầu Anh đến trước ngựa điện. Hầu Anh làm bộ nhảy nhót tới bái yến Tuyên Vương và Trung Hậu, rồi đứng lại một bên cúi đầu xuống đất. Trung Hậu xem thấy con khỉ hình thù không giống khỉ mà lại cũng không giống mèo, mình đầy toàn những lông beo, mặt ngắn đầu dài, lỗ tai như con hến, mắt lớn môi son, áo mão rõ ràng, tay lại cầm cái hốt. Trung Hậu thấy vậy có ý tức cười, bèn hỏi rằng: hầu thừa tướng, ai gia muốn cùng ngươi thử tài cao thấp mà làm cho vui trong tiệc rượu này? Hầu Anh nhăn răng cười và gật đầu 3-4 cái. Trung Hậu bèn cho ngồi nơi cẩm đôn. Hầu Anh nhảy phóc lên. Ngũ Tân khi ấy bước ra tâu rằng: nay Trung Quốc Hậu đã đánh cờ cùng hầu thừa tướng, ăn thua phải lẽ nào, như vậy mới biết thấp cao, xin đối trước cho ngu thần sắp đặt. Trung Hậu nói: mặc ý Sở Vương liệu định, ai gia chẳng muốn đánh bạc vàng. Nếu hơn thua đều đổi giang sơn, dân cống lễ mỗi năm mỗi lượt. Như cờ ai gia đắc thắng thì Sở Quốc phải dâng biểu xin thần. Còn ai gia mà thua suốt Hầu Anh thì Tề cũng cam tâm làm hạ quốc. Ngũ Tân thưa: nếu quả như vậy mà thua hết đất Hoài Nam thì ngu thần cũng bằng lòng. Trung Hậu nói: ấy vậy phải lập tờ bảo trạng trước, đặng cho công thần thế tước ký tên vào, sao cho khỏi điều than trách. Ngũ Tân dâng lệnh, truyền nội thị đem văn phòng tứ bửu ra, viết một tờ bảo trạng đứng ký tên trước vào, rồi lại đưa cho Liễu Cái cùng mấy vị thế tước và mấy vị phu nhân đều ký tên rồi dâng lên cho Trung Hậu. Trung Hậu xem quả như lời giao ước, bèn đưa lại cho Điền Côn cất đặt xong xuôi, liền lấy giấy viết một tờ bảo trạng của mình, bảo Yến Anh, Quản Thoại Hoa với Điền Côn cùng ký tên mình vào đó, rồi đưa lên cho Sở Trang Dương coi. Vừa tôi Sở cảm mừng, Trung Hậu lại nói với Ngũ Tân rằng: như cuộc cờ này mà Hậu Anh có lỡ thua mất giang sơn nước Sở thì Trung Hiếu Dương chớ có phàn nàn đa. Ngũ Tân tâu: đại trưởng phu làm chẳng phải như đồ trẻ con chơi, một lời nói ra ngàn vàng khó chuộc. Ngũ Tân nói rồi liền sai bày cờ ra. Tuyên Dương và Trang Dương ngồi trên tiệc coi và uống rượu, còn mấy vị phu nhân nước Sở ấy đều lẻn xuống lầu đem binh mai phục tứ hướng. Khi Ngũ Tân sắp cờ rồi dâng lên, Trung Hậu đi trước vào pháo giữa. Hầu Anh lên ngựa, Trung Hậu dục chốt đầu, Hầu Anh lại hoành xe. Đi được giây lát, Trung Hậu lên sĩ, kế bị Hầu Anh ăn mất một con pháo. Trung Hậu thất sắc, tính thế khó hơn, mới làm bộ hối Hầu Anh đi cho mau. Hậu Anh lật đật làm rớt xuống đất một con cờ, thì vội vàng quế xuống mà lấy. Không dè cửa tay áo rộng, đụng sái nước cờ đi hết một vài chỗ. Yến Anh thấy vậy nói ngay: "Hầu thừa tướng cả gan, làm bộ mà đổi thết cờ thết." Ngũ Tân bèn nổi nóng, cãi lộn với Yến Anh. Hai đàn nói qua nói lại giành phần, không cho ai hơn ai phải. Tràng Dương thấy vậy mới nói rằng: "Hai khanh hãy nghe lời trẫm, bàn cờ ấy ta cho làm cờ hòa. Thôi hãy lập bàn cờ khác ra, chiến thừa tướng tới đây là khách, Ngũ Dương huynh cũng nên nhượng một hai lời." Hai người nghe nói mới làm thinh, Ngũ Tân bèn sắp bày bàn khác. Còn Trung Hậu ngồi nghĩ hết nước cờ của Hậu Anh lợi hại, nhưng không lẽ chịu thua loại súc sinh. Cực chẳng đã nói với Hậu Anh rằng: "Hầu thừa tướng, ai gia cũng đi trước phải không?" Hậu Anh gật đầu lia lịa. Trung Hậu liền lên tượng trước, Hậu Anh vô pháo. Sau Trung Hậu gánh sĩ, Hậu Anh lên ngựa. Đi được dây lâu, bị Hậu Anh ăn mất một con ngựa, kế thêm một con xe, một pháo nữa. Trung Hậu đổ mồ hôi, ngó thấy cờ của mình trong 10 phần đã thua hết 5-6, mới sinh ra một kế, làm bộ giả ho, dằn đạp lên con xe đỏ của Hậu Anh. Hễ khỉ thấy đồ dơ hay gớm, liền lấy tay chùa lia chùa lịa, cũng bị tay áo rộng làm cho hư lộn hết nước cờ. Trung Hậu làm bộ nạt lên rằng: "Con khỉ này thật lớn mật, hai phen ngươi dám khi ta." Hậu Anh cũng biết Trung Hậu lập mưu gian, nhặt gì miệng nói không ra được. Ngũ Tân với Yến Anh lại gây nhau nữa. Tề Sở hay ông cứ giảng hòa, Ngũ Tân cực chẳng đã phải sắp bàn cửa khác đưa ra. Trung Hậu lòng thêm sầu muộn bèn nói: "Để ai gia ra sau này hướng gió, nghỉ giây lát rồi sẽ ra ai." Vừa tôi tề hội ý, Quản Thoại Hoa cũng bước theo sau. Trung Hậu ra tới phía ngoài lầu, liền quỳ xuống mà vái bà Lê Sơn Thánh Mẫu. Đang lúc Thánh Mẫu ngồi trên bồ đoàn, bỗng có gió trận thổi qua, trong bụng bắt súng sang mới đánh tay thì đã biết rõ, liền đằng dân bay tới Hoài Nam, đứng lại trên đám mây xanh, làm gió thổi bay xuống một tờ giảng thiếp. Khi đó Trung Hậu còn đang bối rối, thế giữa không trung bay xuống một tờ giấy rõ ràng, vội vàng lượm lấy xem. Bữa nay kỳ bàn hội, nhóm tiệc tại Lầu Hồng, việc này họa chẳng nhỏ, khổ chiến biết mấy trùng. Tướng sở trai và gái đều những mặt anh hùng, như muốn hơn con khỉ phải chiếm trái đào hồng. Khi Trung Hậu xem rồi, cúi đầu tạ ơn Thánh Mẫu và nghĩ thầm rằng: "Ở đây xứ người, biết đâu có trái đào tươi mà kiếm. Chi bằng sai đòi lục đinh lục giáp, đi kiếm quả phàm thì hay hơn." Nghĩ rồi bèn niệm chú hô phong, giây phút Thận Huỳnh Cân lịch sĩ tới thỉnh lệnh. Trung Hậu nói: "Hôm nay ta vì đánh cờ với con khỉ nên phải kiếm trái đào hồng. Ai gia xin phiền với tôn thần mau đem về đây cho kịp." Huỳnh Cân lực sĩ dân mệnh nổi gió bay đi, giây phút đến thấy giữa thinh không dâng trái đào hồng cho Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy giấu vào tay áo trước vô liền, còn các thần hóa trận gió bay lên mây hết.